Kính thưa các đồng chí trong ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể có 7 xã thuộc đơn vị bầu cử số 7. Kính thưa các ông, bà, cô, bác, anh chị, quý vị cử tri của các xã Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Tiên Tiến, Tiên Hoa, Tống Chân, Tân Hưng và Quang Hưng. Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hưng Yên và các cơ quan hữu quan đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử chúng tôi được báo cáo chương trình hành động của mình. Rất vinh dự cho tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 7. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu khách quý, quý vị cử tri lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các vị cử tri và nhân dân, tôi tên là Đặng Thanh Giang, sinh năm 1967, quê quán tại xã Kiến Sương, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở hiện nay là tổ 4, phường Trần Lãng, tỉnh Hưng Yên. Hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình công tác, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, được cấp ủy tổ chức đảng phân công giữ các chức vụ ở nhiều cơ quan đơn vị địa phương khác nhau, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được tổ chức giới thiệu và cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ba khóa 15, 16, 17. Được công tác ở nhiều địa phương và các cương vị khác nhau, giúp tôi có điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thực tiễn ở nhiều lĩnh vực và có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với cơ sở, với cử tri, hiểu được tình hình cơ sở, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và đời sống thường nhật của người dân ở khu vực nông thôn. Với thời gian liên tục là 3 khóa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh từ năm 2011 đến nay, tôi đã nhận thức sâu sắc Hội đồng Nhân dân không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương mà còn là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân với cử tri, đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, vận động nhân dân thực hiện hiến pháp, pháp luật, chính sách của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Và đặc biệt, thì nhiệm kỳ vừa qua, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tôi đã cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp đổi mới để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua đó đã quyết định đúng đắn, kịp thời nhiều cơ chế chính sách và những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để có một môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Kính thưa các vị cử tri và nhân dân, tỉnh Hưng Yên mới có diện tích 2.514 km² với hơn 3,5 triệu người, 104 đơn vị hành chính cấp xã, là tỉnh có tiềm năng, vị thế ngày càng quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất đã đề ra mục tiêu phát triển nhanh, bền vững hơn với tốc độ tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên có nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, bền vững, dựa trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng của công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, kinh tế biển mạnh. Để đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, và là cơ hội, cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Thưa các vị cử tri và nhân dân, các xã thuộc đơn vị bầu cử số 7 là những địa phương giàu truyền thống, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động. Và theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì các xã trong khu vực đơn vị của chúng ta được xác định là vùng trung tâm, là hạt nhân điều phối phát triển kinh tế xã hội, là không gian lõi kết nối vùng động lực phía Bắc với vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh. Tức là quy hoạch tỉnh xác định tỉnh ta có 3 vùng, thì khu vực của chúng ta cùng với Phố Hiến là vùng trung tâm, là vùng lõi, và vùng phía Bắc là vùng phát triển công nghiệp, còn vùng phía Nam gắn với khu kinh tế tự do, phát triển kinh tế biển. Với vị trí nằm trên các hành lang giao thông quan trọng, quốc lộ 39, đường Tân Phúc Võng Phan, tuyến đường từ phường Thái Bình kết nối với phường Phố Hiến, ở tuyến ven sông Hồng và sông Luộc, và tới đây sẽ có một cái tuyến từ Phố Hiến chạy sang khu vực biển Thái Thụy và kết nối để trở thành con đường ngắn nhất từ thủ đô Hà Nội xuống với biển của Hưng Yên chúng ta, đã tạo lợi thế lớn cho phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, nông sản, thương mại dịch vụ và logistics. Vì vậy, khu vực của chúng ta sẽ có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn tới đây. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, rất vinh dự cho tôi được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2026-31 tại đơn vị bầu cử số 7. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đồng thời là cơ hội để tôi tiếp tục rèn luyện, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của mình cho sự phát triển của tỉnh nhà. Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, tôi xin hứa sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tâm cầu thị để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng và sự gửi gắm của cử tri, trong đó tập trung vào 3 nội dung chính sau đây. Một là không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, người đại biểu của nhân dân, bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò là người đại biểu của dân, cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương, thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ của người đại biểu, tham gia đầy đủ các kỳ họp, các hoạt động giám sát, các hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, dành nhiều thời gian đến cơ sở để nắm bắt thực tiễn, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời ý kiến kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri với Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến cùng, không né tránh, không hình thức, để mọi ý kiến chính đáng của người dân đều được tôn trọng, xem xét, giải quyết kịp thời. hai là sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ tỉnh ủy tập trung đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất đã đề ra với những cái khát vọng như bên trên chúng tôi đã đề cập. Đồng thời, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy với Hội đồng Nhân dân để góp phần đảm bảo Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đúng hiến pháp, pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong việc quyết sách những vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội và những vấn đề liên quan trực tiếp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh. Ba là cùng với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, trong đó tập trung vào 5 nội dung cụ thể như sau. Một là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành các nghị quyết, nhất là các nghị quyết về cơ chế chính sách, đảm bảo các nghị quyết được ban hành đúng quy trình, thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, kịp thời, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao. Nếu như anh Tải vừa rồi có đề xuất ra cơ chế chính sách thì trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, của Thường trực Hội đồng Nhân dân là phải làm sao đó để các nghị quyết này được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, khả thi, kịp thời và đi vào ngay cuộc sống. Cái thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát và sẽ tập trung vào các nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, như là những vấn đề về môi trường, về sức khỏe, về an toàn thực phẩm, những vấn đề nước sạch, ô nhiễm, tất cả những việc đó, hoặc là an ninh trật tự, đó là những vấn đề mà cử tri nhân dân quan tâm thì sẽ tập trung vào khảo sát, giám sát. Thế thứ tư là chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các hoạt động thẩm tra, các báo cáo, tờ án, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, đối thoại và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước khi trình các cái nội dung để Hội đồng Nhân dân quyết định. Và cái thứ năm là nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân, với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nhằm bảo đảm sự thống nhất trong triển khai để thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, phát huy mạnh mẽ đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Kính thưa các vị cử tri và nhân dân, được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2006-31 tại đơn vị số 7, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của bản thân trước tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cũng như đối với các vị cử tri và nhân dân trong tỉnh. Với trách nhiệm đó, tôi ý thức rằng đây là cơ hội thuận lợi nhất để tôi góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Kính mong các đại biểu cử tri tin tưởng, ủng hộ để tôi có cơ hội thực hiện lời hứa của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, tình cảm mà cử tri đã dành cho tôi. Xin kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn.